Sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để đến với chương trình Kinh tế thị trường. Xin được chào bạn, hôm nay bạn như thế nào, có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe, không biết Hoàng Tính khỏe không?
Hoàng Tính thì cũng rất là khỏe lắm, khỏe cho nên mới mở cái điệu nhạc, cái giai điệu chuông lan can cho quý vị cũng như là Tiến Dũng nôn nao chút xíu, bởi vì ngày sáng ngày hôm nay tự nhiên cái không khí lạnh nó ập về rất là đột ngột, mặc dù chúng ta thấy là cái nhiệt độ nó cũng là khoảng 47 độ thì bầu trời cũng có hơi hơi nắng lên, nhưng mà cái gió và cái không khí nó lại làm cho chúng ta thấy nó lạnh lạnh làm sao đó, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó Hoàng Tính, chắc có thể vì ngày hôm nay lạnh để cho nó giảm đi cái độ nóng của cái thị trường kinh tế, đặc biệt kinh tế không phải riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới đó thưa quý vị. Vì hôm nay mọi con mắt đều hướng về bà Janet Yellen. Chúng tôi biết hai ngày họp đã trôi qua và ngày hôm nay khoảng 2 giờ, tức là khoảng 12 giờ ở, xin lỗi, 1 giờ Texas là khoảng 2 giờ ở Washington, thì cái sự tuyên bố về cái nâng cái lãi suất lên mà đã gần một thập kỷ qua nó nằm hầu như là ở zero đến 0.25%. Và điều đó đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay một cái khởi sắc rất là tốt đẹp. Riêng về Dow Jones đã tăng 114 điểm, con số hiện tại là 17.645 điểm. Và Nasdaq thì lên được 28 điểm, con số hiện tại là 5.023 điểm. S&P 500 thì lên 11 điểm, con số hiện tại 2.055 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.28%. Dầu thô thì lại giảm gần 70 xu, một thùng dầu thô chỉ có 36.80 xu. Một euro hiện tại được 1.09 xu, vàng thì lên gần 10 đồng, một ao vàng là 1.073 đồng chẳng, thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%, tuần rồi cao nhất là 3.11%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Và ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.547 đồng, bán ra là 22.647 đồng. Vàng thì mua vào là 32.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.050.000 đồng cho một lượng. Và tin đầu tiên thì theo chiều ngày hôm nay vào khoảng 2 giờ thì cục gọi là quỹ dự trữ liên bang đó sẽ có nhiều khả năng sẽ tuyên bố điều chỉnh cái lãi suất gần 0% đã vốn hơn 10 năm qua. Và phiên họp chính thức 2 ngày của Fed đã trôi qua và hôm nay là sự kiện phải nói rằng rất là nhiều người gọi là chuyên về đầu tư, tất cả các ban ngành, ngay cả hãng xử cũng vậy nữa, đều gọi là theo dõi rất là sát. Nhưng mà cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, không phải riêng về Mỹ mà còn cả thế giới, thưa quý vị. Nói trước tiên là Hoa Kỳ ảnh hưởng những gì, chẳng hạn như là housing, nhà cửa. Thì theo những con số đưa ra của các nhà kinh tế gia họ tiên đoán đó, thì có thể nếu mà nâng lãi suất lên như vậy đó, thì với mượn cái giá nhà mà khoảng 225.000 thì chúng ta sẽ trả thêm khoảng 26 đồng cho một tháng, hoặc là 1.454 đồng. Và về cái lĩnh vực về ô tô, về xe cũng vậy nữa, có thể chúng ta mượn cái tiền loan khoảng 25.000 thì chúng ta phải trả thêm khoảng 16 đồng nữa. Từ đây cái lãi suất khi mà tăng lên, rồi trong đó thì những cái construction, xây dựng cũng vậy, xây dựng chắc chắn khi mà đồng Mỹ Kim lên giá thì mọi thứ khác cũng sẽ lên theo, những cái vật liệu xây dựng vân vân, rồi có nhà băng cũng vậy nữa. Rồi đó là những cái ảnh hưởng, bốn cái lĩnh vực chính mà sẽ ảnh hưởng cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thế giới chẳng hạn như Brazil thì phải nói rằng cái quốc gia mà thiếu nợ hàng tỷ Mỹ Kim, hầu như là cả hơn 10 năm qua họ không có trả nợ được cái nợ của họ, nhưng mà khi mà nâng lãi suất lên thì chắc chắn đồng Mỹ Kim sẽ được lên giá theo, và lên giá theo như vậy nữa thì cái nợ của họ hầu như nó xa vời, không thể trả được. Đó là nước quốc gia đầu tiên là Brazil. Turkey cũng vậy nữa, Turkey hiện tại bây giờ cái nợ của họ hầu như đến khoảng 125 tỷ, nó chiếm gần 8% cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này. Nếu mà tiền đồng Mỹ Kim mà tăng lên khi lãi suất của Federal nâng lên thì chắc chắn Turkey cũng là quốc gia cái nợ sẽ hoàn toàn khỏi tầm tay của họ, họ không thể nào mà trả được cái thu vị. Trong khi đó thì Africa cũng vậy nữa, Africa họ đã mượn tiền để đầu tư, rồi họ mượn tiền để xây dựng cái quốc gia của họ, và họ trả bằng cách đa số là nhân công, xuất khẩu, vân vân. Nhưng mà khi mà đồng Mỹ Kim tăng mạnh như vậy đó thì đó là cái problem của họ càng ngày càng worse, tức là tệ hơn nữa. Đó là ba quốc gia chính mà cũng khi mà lãi suất nâng lên thì họ sẽ gặp nhiều trắc trở. Trong khi đó bản tin kế tiếp thì có liên quan đến holiday travel. Quý vị thấy khi mà đến mùa Giáng sinh hay là mùa Thanksgiving vừa qua đó thì nhiều người dân Hoa Kỳ đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mà năm nay theo cái AAA đó, American Automobile Association, họ đưa ra cái con số mà gọi là record. Từ khi mà họ giữ những con số record thì đây là lần đầu tiên trong những cái book tip của họ đó. Thì họ nói là khoảng 100 triệu người dân Hoa Kỳ sẽ đi du lịch khi mà tiền xăng xuống, vé máy bay giảm chút chút thôi. Nhưng mà họ sẽ đi travel rất là nhiều vì kinh tế được khá giả trong những năm tháng vừa qua. Thì họ dư tiền, bắt đầu họ đi thăm người này người kia. Và theo những con số đưa ra là khoảng 10.050.000 người sẽ đi du lịch và travel khoảng 50 mile away from home, tức là họ sẽ đi ra khỏi cách nhà của họ khoảng từ 50 mile trở lên. Và con số này so với năm ngoái đã tăng đến 1.4%. Và con số này họ đưa ra từ khoảng ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 3 tây tháng 1 năm 2016. Thì rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đó mà người ta du lịch nhiều như vậy đó, thì phải nói là làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ có thể sẽ build up lên rất là nhiều cái thú vị. Và trong những ngày vừa qua thì Dũng gửi những bản tin, những tin về quý vị mua xe rồi mua những thứ mà loại mà tốt. Thì hôm nay theo những cái Consumer Report họ cũng đưa ra cái laptop nào mà đứng top of the year của năm 2015 và cũng chuẩn bị bước qua năm 2016 cũng vẫn còn giữ cái quán quân, đó là cái laptop Dell, hiệu Dell. Nếu quý vị nào mua laptop thì chúng ta đi thử sử dụng ra lên coi, và chú Dũng cũng đã có thể sẽ tậu một cái, vì cái Dell mà XPS hiện tại là đứng top trong tất cả những laptop. Và theo như người nó là 13 inch, và theo như nhiều người consumer họ có những cái câu phải nói rằng rất là chế giễu những cái MacBook Air hiện tại bây giờ, họ nói là khi mà cái Dell XPS đã ra đời đó thì đứng so sánh giữa cái Apple 13 inch MacBook Air look like a giant, tức là để hai cái này gần với nhau thì cái MacBook Air hầu như to hơn rất là nhiều so với cái Dell XPS. Và hiện tại bây giờ theo như cái design mọi thứ khác thì phải nói là cái Dell XPS này không thể chơi được, ngoại trừ cái hình nó thì Dũng tin chắc rằng cái về cái graphic đó thì không thể nào bằng cái MacBook Air được, cái thú vị. Và tin kế tiếp liên quan đến Kohl là một cái cửa hàng bán về thời trang vân vân. Thì Kohl phải nói rằng họ đưa ra một cái thông điệp mà tí Dũng thấy cũng thú vị, cũng như là cũng thấy cái sự khó khăn của cái cửa tiệm này. Kohl nói rằng họ sẽ bắt đầu mở cửa 170 giờ liên tục. Wow, 170 tiếng liên tục không đóng cửa. Và cái sự kiện này xảy ra từ ngày thứ năm cho đến ngày 6 giờ chiều Christmas Eve, tức là khoảng gần một trong cái khoảng thời gian gần một tuần như vậy. Và họ nói rằng đây là họ giúp cho những cái người mà người dân Hoa Kỳ cần đi mua quà gấp đó, thì thay vì 12 giờ đêm cũng vô được, 1 giờ sáng cũng được, 2 giờ sáng cũng được, nửa đêm giật mình 4 giờ sáng nhớ chưa mua quà cho ai cũng vào đây mua được, vì họ sẽ mở liên tục 170 giờ liền. Nhưng mà theo cái này thì có nhiều cái người đọc sơ qua thấy cái tiện nghi rất là tốt, nhưng mà nếu mà nhìn sâu vào cái chiều sâu đó thì thật sự ra Kohl đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế họ phải mở cửa như vậy để hầu lôi cuốn nhiều khách hàng vào, để giúp cho cái mùa Giáng sinh năm nay cái cửa tiệm này có thể nâng một cái số tiền lợi lên một chút xíu, giúp cho công ty này nó có một cái khoản lời kha khá cái thú vị. Bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến vì những bản tin liên quan đến xe, một lần nữa liên quan đến xe. Tiến Dũng thấy người Việt chúng ta thích những chiếc xe vừa đẹp, vừa bền, vừa rẻ. Thì Tiến Dũng đã đưa những chiếc xe và bán được có giá đó thì đã đưa rồi, xe bền cũng đã đưa rồi, bây giờ xin lỗi xe rẻ cũng có rồi, bây giờ thì cũng đưa cái xe bền. Theo con số đưa ra, consumer họ những người mà tiêu dùng đó, họ qua cái khảo sát rất là nhiều người và họ đã đưa ra những con số sau đây, và chúng thấy là những cái xe mà bền nhất hiện tại bây giờ có thể chạy trên 250.000 mai, máy vẫn run rất là tốt. Đầu tiên, giải quán quân đầu tiên là chiếc Scion XB, và khoảng 100 chiếc là 81 chiếc chạy qua 250.000 mai. Wow, chiếc xe này phải nói rằng rất là lì lợm. Cái thứ nhì là Toyota Camry, 66% những chiếc xe này chạy trên 250.000 mai. Và đứng thứ ba là Lexus ES 350, cũng như 450. Rồi đứng thứ tư, chiếc xe này khoảng 63%. Rồi Toyota Prius là 63%, Subaru Forester là 62%, Audi Allroad là 61%, rồi Volkswagen Passat là 59%, Mazda 6 là 57%, Lexus RX 350 là 57%, Toyota Sienna là 55%. Và chúng nghĩ thấy rõ ràng trong cái 10 chiếc top hiện tại bây giờ là đa số cũng là Toyota, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá quan trọng cho quý vị nào mà làm một cái business nho nhỏ, làm chủ một cái business. Vì theo cái thông tin mà mới nhất buổi sáng ngày hôm nay đưa ra đó, là khoảng 3 cái lý do mà bạn có thể bị audit bởi sở thuế. Mặc dù ít hơn 1% của những người tax return bị audit, nhưng những người sau đây phải nói rằng đưa một cái lá cờ đỏ lên, red flags. Thứ nhất, reason number one, you make too much money. Bạn làm quá nhiều tiền. Ví dụ như bạn làm trên 200.000, cái gen của họ có thể bị return, gọi là return thì khoảng từ 37 người có một người. Nếu bạn make a million á, 1 triệu trở lên á, thì 13 người trong đó có một người. Còn ngược lại, bạn làm dưới 200.000 á, thì đến 128 người mới có một người. Vì nên nhớ cẩn thận, quý vị làm tiền nhiều, làm trên 200.000 thì quý vị cái gen mà bị audit rất là cao. Cái lý do thứ hai, nếu bạn làm chủ một cái business nho nhỏ, tức là bạn làm chủ một cái thương mại nho nhỏ đó, hay là một cái doanh nghiệp nho nhỏ, cái cửa tiệm nho nhỏ đó, nhưng mà bạn khai thuế return á, thì cũng có thể bị audit. Cái điều quan trọng ở đây, bạn tự khai thuế và bạn tự deduction, tức là trừ tiền trong đó, và hình như là không có report tất cả những income trong cái tờ khai thuế của bạn, hay nói chung lại là tự mình làm thuế cho cái business của mình, thì điều này rất là dễ dính. Và họ đưa ra những cái người chủ những cái tiệm nho nhỏ sau đây, chẳng hạn như bạn lái taxi. Cái thứ hai là tất cả những cái cửa tiệm làm đẹp, hair salon, nail salon, quý vị làm những cái thuế mà tự làm những cái thương mại nho nhỏ đó, thì cái cơ may quý vị bị dịnh thuế dịnh nó rất là cao. Và cái điều này thì quý vị nên cần một người CPA làm thuế thì nó tốt hơn. Và cái thứ ba là you make a loss, gọi là từ thiện, deduction. IRS họ biết rất là rõ bay trên cái income chúng ta, cái từ thiện là bao nhiêu, trung bình là bao nhiêu. Nếu đùng một cái, trừ bạn làm 35.000 một năm, bạn cho từ thiện 17.000, điều này không thể nào xảy ra. Và IRS sẽ bắt đầu kiểm tra và sẽ audit bạn. Vậy thì nên nhớ, quý vị, ba cái clause đầu mà chúng gửi ra đó, quý vị nằm trong cái clause nào đó thì chúng ta nên thận trọng, vì rất là dễ bị audit đó, quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Nguyên nói gì nói, với chúng ta thấy là trong cái vấn đề mà bạn bổ sung thêm trong cái vấn đề xe cộ, thì chúng ta thấy là cái xe Toyota cũng chiếm cái phần đầu trong tất cả những cái tiện ích luôn, cả cái vấn đề mà chạy bền, chạy lâu, chạy tốt, phải không bạn?
Dạ, chính xác là như vậy. Tại vì Tiến Dũng đưa ra ba cái yếu tố mà vừa qua đó, thì thấy rằng Toyota hình như là đa số nằm ở cái đứng đầu về những cái điều kiện là tốt đó, kính thưa quý vị cũng như là thông tin.
Dạ vâng, chắc chắn là với những cái information này thì quý vị sẽ có được một cái cách để chúng ta có thể tìm được một cái chiếc xe cho gia đình hay cho chính bản thân mình, mà vừa chạy tiết kiệm tiền, xe rẻ, xe tốt, mà nó xe nó lại chạy bền nữa. Cảm ơn phần tường trình của bạn, mời Tiến Dũng gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.